Kính thưa cộng đoàn, lịch sử nhân loại ghi nhận vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, có một người tên là Trương Khiêm được các vua đời Hán sai đi mở một con đường. Con đường ấy đã trở nên nổi tiếng và mang lại sự phồn vinh cho tất cả các quốc gia, các dân tộc nằm trên con đường ấy. Mà có lẽ khi nói đến đây, cộng đoàn biết đó là con đường tơ lụa. Thưa cộng đoàn, con đường tơ lụa đã mang lại sự phồn vinh nhờ một con người đi tiên phong để dùng tất cả tài trí của mình làm cho con đường ấy nối liền các quốc gia Á, Phi, Âu và mang lại sự phồn vinh cho những dân tộc ấy. Thưa cộng đoàn, song song với con đường ấy là con đường mang con người ta đến tiện nghi vật chất, thì có một ngôn sứ lại do Ân Tỳ Giả lại kêu gọi nhân loại mở một con đường khác. Con đường này không hình không tên, nhưng thật quan trọng để cho đứng Mêsia có thể ngự vào. Con đường ấy chính là con đường thiêng liêng mà hôm nay chúng ta nghe lại lời của Gioan Tẩy Giả qua miệng ngôn sứ Isaiah. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy mở một con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, và mọi người sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ. Thưa cộng đoàn, mùa vọng lại đến rồi, mùa Giáng sinh lại qua đi. Trong lòng của chúng ta, mỗi lần đến mùa vọng, chúng ta lại cảm thấy nao nao, chờ đón một không khí se lạnh, và hơn hết đó chính là niềm vui Giáng sinh, niềm vui của ơn cứu độ mà chính Thiên Chúa đã dành tặng cho con người. Nhưng sâu xa hơn, thưa cộng đoàn, đã biết bao nhiêu mùa vọng đã đến và rồi, con đường để cho Chúa ngự vào tâm hồn của chúng ta có được đổi mới mỗi ngày không, thưa cộng đoàn? Điều này ngày hôm nay tin mừng cất vấn mỗi người chúng ta. Chúng ta nhìn vào những nhân vật trong phụng vụ lời Chúa hôm nay. Lời ngôn sứ Isaiah tin báo về ngày mà Đức Chúa sẽ xuất hiện, ngày đem lại niềm vui, niềm hy vọng cho nhân loại. Và rồi Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi lòng người sám hối bằng một hành động cụ thể. Chúng ta nghe tin mừng Marco mô tả: ông Gioan mặc áo lông nạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rực. Thưa cộng đoàn, khi nói đến điều này, con lại nghe các ông các anh mà hay ngồi bàn nhậu nói với nhau, những cái món ăn của Gioan Tẩy Giả xem ra lại là đặc sản của thời đại hôm nay. Điều ấy nói cho vui, thưa cộng đoàn, nhưng chúng ta trở về với thời của Gioan Tẩy Giả, đấy là một hành động sám hối cụ thể nơi con người của Gioan, mà chúng ta biết ông xuất thân từ một dòng tộc tư tế, tức là một dòng tộc có thế giá dù có, nhưng ngài đã chọn con đường dấn thân, nhất là đổi mới cuộc đời của mình bằng một hành động cụ thể bên ngoài để kêu gọi dân chúng chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa cứu thế đến trong cuộc đời của mỗi người. Thưa cộng đoàn, thế giới bừng tỉnh trước biết bao nhiêu biến cố, và rồi thế giới cũng bừng tỉnh bởi tất cả những sứ điệp tin mừng mà Chúa gửi đến cho nhân loại. Người Kitô hữu chúng ta cũng được kêu gọi bừng tỉnh để chúng ta xét xem trong mối tương quan của chúng ta đối với Thiên Chúa và anh chị em. Thiên Chúa có sẵn sàng hay tâm hồn của chúng ta có rộng mở để cho Chúa dễ dàng ngự vào không, thưa cộng đoàn? Hay trong tâm hồn của chúng ta giờ này và thời điểm này, chúng ta vẫn còn những lo toan, chúng ta vẫn còn những toan tính, chúng ta vẫn còn đó những cái tôi của chúng ta? Tất cả những điều ấy chúng ta đang bịt kín con đường để cho Chúa có thể đến với mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn. Và rồi trong mối tương quan của chúng ta với anh chị em, chúng ta có một con tim rộng lượng để anh chị em có thể dễ dàng gần chúng ta, để anh chị em có thể nhận được nơi chúng ta một sự sẻ chia không? Hay mỗi người chúng ta cần tự hỏi, chúng ta đã trở nên con người như thế nào trong mối tương quan với Chúa và anh chị em của mình? Chứ gì mùa vọng năm nay, nhất là trong năm phục vụ, Giáo hội Việt Nam mời gọi chúng ta đồng hành với các gia đình trẻ trong đời sống gia đình. Các anh chị gọi là trẻ khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta đã làm gì để cho Chúa ngự vào giữa gia đình của chúng ta? Chúng ta đã làm gì để cho Chúa có thể lớn lên trong từng con người của từng thành viên trong gia đình của chúng ta, để nơi ấy con cái của chúng ta sinh ra được tận hưởng cái bầu khí đúng nghĩa của một mái ấm khi cha mẹ thuận hòa, biết yêu thương nhau và biết sẵn sàng hy sinh cho nhau? Gia đình ngày hôm nay đang bị rạn nứt và gặp biết bao mối hiểm nguy. Mỗi người chúng ta cần ý thức để chúng ta đồng hành với các gia đình trong đời sống cầu nguyện, trong sự sẻ chia của chúng ta, trong đời sống giáo dục. Thưa cộng đoàn, trong kỳ tĩnh tâm linh mục tổng giáo phận, các đức cha mời gọi các gia đình hãy chú ý đến ba cái bàn trong đời sống gia đình. Trước tiên đó chính là bàn thờ. Bàn thờ là nơi quy tụ tất cả mọi thành viên xung quanh, để qua đó Chúa có thể nói với từng người, để qua đó từng người có thể chia sẻ và lớn lên trong đời sống đức tin. Rồi chúng ta cũng chú ý đến cái bàn ăn khi chúng ta biết rộng mở thời gian để chúng ta biết chờ đón nhau trong bữa ăn gia đình. Chính nơi ấy sẽ hun đúc đời sống của chúng ta. Và khi đời sống gia đình biết chờ đợi nhau, biết chia sẻ với nhau, thì khi ấy Chúa cũng ngự trị trong chính gia đình của mình. Rồi các ngài cũng mời gọi các gia đình hãy chú ý đến cái bàn thứ ba, chính là cái bàn học của con cái mình. Nơi ấy cha mẹ có thể chia sẻ, có thể đồng hành với con cái của mình, để không chỉ qua tri thức thuần túy, chúng ta còn đồng hành với con em của chúng ta trong những bài học đức tin, những bài học giáo lý, những bài học nhân bản. Qua đó chúng ta làm cho gia đình của chúng ta trở nên nơi đón nhận hồng ân cứu độ, và Chúa cũng ngự trị trong chính gia đình ấy khi chúng ta biết hòa thuận thương yêu nhau, và rồi chúng ta giúp nhau dọn một con đường qua gia đình của chúng ta để cho Thiên Chúa ngự trị và đồng hành. Amen.